xin chào anh Lưu Dân ạ.
Chào Phương Hoàng và xin thân ái chào quý khán giả của SBS Radio.
Thưa anh, tuần tới là mình phải móc thêm hầu bao ra trả tiền mỗi khi mình đi đổ xăng, tại vì chính phủ mới tăng cái thuế xăng dầu. Cái fuel tax này còn gọi là fuel excise, phụ phí xăng dầu, có từ thời ông John Howard lận mà phải không anh?
Trước hết để quý khán giả có thể tiện theo dõi đó, tôi xin phân biệt một vài chữ có tính cách thuật ngữ chuyên môn trong kinh tế và trong budget để mình có thể theo dõi hơn. Thật ra thì cái fuel excise này không phải là thuế mà là một cái khoản phụ thu, như là Phương Hoàng vừa trình bày. Thuế là tax, còn cái phụ thu là excise. Thì cái excise này đã có từ lâu rồi, nhưng mà vào năm 2001 đó, thì Thủ tướng John Howard tạm ngưng một cái nó gọi là cái chỉ số gia tăng giá cả tiêu thụ, tức là cái CPI, tức là nó không có gia tăng hàng năm theo cái tỷ lệ tạm phát nữa, mà ông tạm thời ông đông lạnh đó, ông dừng nó lại đó từ năm 2001 cho đến nay. Tại sao mà vật giá mỗi năm một gia tăng nhưng cái phụ thu về xăng dầu này lại không gia tăng? Thì thật ra thì cái tình hình bầu cử lúc đó đối với liên đảng hơi nguy hiểm, và ông Howard đã áp dụng cái chính sách này để mua lòng cử tri. Quả nhiên là ông đã tái đắc cử trong cái cuộc bầu cử năm 2001 đó thêm một nhiệm kỳ, và sau đó thêm một nhiệm kỳ nữa, tức là từ năm 2001 cho đến 2007. Nhưng mà nếu mà tính từ năm 2001 tới đây, dưới cái thời của Thủ tướng John Howard đó, thì cái khoản phụ thu này đã không được gia tăng, và do đó chính phủ đã thất thu theo con số mà được ghi nhận là 42 tỷ trong vòng 14 năm qua. Thưa, con số 42 tỷ là một con số khá lớn nếu mà chúng ta nhìn vào cái lỗ hổng ngân sách hiện bây giờ của chính phủ chỉ có vài tỷ thôi. Thì 42 tỷ quả là trong 14 năm thì người ta thấy cái sự đóng góp về cái thuế phụ thu của dân chúng rất là ít. Dù người ta gọi đó là hình thức là thuế hay là dù ta gọi là phụ thu thì cũng là đồng tiền trừng trong túi mình ra thôi. Thì theo ước tính của các chuyên gia đó thì mỗi một chiếc xe mỗi tuần phải đóng thuế phụ thu này khoảng cỡ 40 cent.
Nói việc tăng này làm cho mỗi gia đình tốn thêm khoảng 40 xu một tuần. Tôi không biết có đúng không nữa, tại vì có 40 xu thì việc gì mà người ta phải la làng lên dữ vậy?
Có hai cái lý do để người ta la làng, Phượng Hoàng. Cái lý do thứ nhất là nếu mà người ta nhớ lại sau cái kế hoạch ngân sách vào tháng 5 do Tổng trưởng Joe Hockey tuyên bố đó, thì sau đó ông có nói một câu rất là mất lòng về mặt chính trị đối với dân chúng.
Dạ, dạ.
Ông có nói là người nghèo không có lái xe nhiều hoặc là không có xe nhiều để lái. Thành ra nó đã gây ra một cái sự bất bình rất là mãnh liệt trong dân chúng. Và tuy rằng là ông sau này đã xin lỗi về cái câu nói có vẻ hớ miệng đó, nhưng mà người ta có quên đi hay là người ta có để trong bụng hay không, không biết. Nhưng mà rõ ràng là 40 cent một tuần lễ, một cái gia đình trung bình có một chiếc xe thì nó ít oi. Nhưng mà nhân lên với số xe trên toàn quốc và nhân lên cái số tuần ở trong năm đó thì nó là bạc tỷ, Phương Hoàng ơi, chứ không phải là nó đơn giản như vậy đâu. Và do đó người ta cho rằng là nếu như cái kế hoạch của Thủ tướng Tony Abbott bây giờ, mà nếu mà ông đã bắt đầu cái chuyện này từ hồi tháng 8 như là dự định ở trong cái ngân sách đó, thì trong năm 2014-15 này ông đã có thể có 280 triệu đô la. Và cứ mỗi một năm như vậy sau đó thì đến 1 tỷ 850 triệu đô la mỗi năm. Tức là cho đến sau cái kế hoạch ngân sách của chính phủ bây giờ trong 4 năm tới thì chính phủ có 4 tỷ 2. Đây là con số không hề nhỏ.
Dạ vâng, ông Tony Abbott thì nói là every cent counts. Vậy thì cái mục đích việc tăng giá này là để bù đắp thiếu hụt ngân sách.
Vâng, thì rõ ràng cái kế hoạch ngân sách đầu tiên của chính phủ Tony Abbott đang gặp trở ngại rất là lớn, và hiện nay một số các cái biện pháp ngân sách vẫn còn chưa được Thượng viện thông qua như chúng ta đều biết. Thí dụ như là cái biện pháp tăng học phí đại học, hoặc là cái biện pháp cộng thu thêm cái tiền Medicare mỗi lần đi khám bác sĩ, vân vân.
Dạ,
nhiều cái chuyện nó còn để trên bàn lắm, nó chưa có giải quyết được rốt ráo, và do đó chính phủ vẫn còn
chính phủ không có tiền. Thành ra chính phủ phải đánh du kích tăng giá mà không qua Quốc hội.
À, đây là cái chuyện mà nó đang xảy ra tranh cãi. Như chúng ta đã biết đó, thì trong một cái xã hội dân chủ và quý trọng luật pháp như ở nước Úc thì người ta luôn luôn phải làm việc một cách hợp pháp, mọi việc phải qua Quốc hội. Thì sau khi mà cái biện pháp này trong cái kế hoạch ngân sách không được chuẩn y, ở Úc chúng ta có hai cái level về cái mức pháp chế. Thứ nhất là đạo luật. Đạo luật là một chuyện mà Quốc hội cả Thượng viện lẫn Hạ viện thông qua. Nhưng mà dưới cái đạo luật nó có một cái quy lệ, nó gọi là cái regulations. Cái regulations là thuộc quyền của chính phủ đương nhiệm có thể thực hiện được mà không bị chống đối trong vòng một cái thời hạn nhất định. Ở điểm này đó thì ông Tony Abbott đã rất là khôn ngoan. Ông áp dụng cái regulations này trong vòng 1 năm. Yeah. Nếu sau 1 năm đó cái biện pháp này không được Quốc hội thông qua, tức là cái regulations này nó không được chấp nhận bởi một đạo luật á, thì tất cả những cái tiền phụ thu được từ cái này á sẽ phải trả lại. Nhưng mà trả lại là trả lại cho ai?
Dạ vâng. Khi mà Quốc hội không chấp thuận, ông đâu có trả lại cho dân được, nhưng mà ông phải trả lại cho các công ty xăng dầu.
Đó là một cái điều đang gây ra một cái thế gọi là các lực lượng hay là các đảng phái đối lập đang bị kẹt. Đang bị kẹt là vì nếu mà họ block cái chuyện này thì cái tiền phụ thu thuế nó sẽ trả lại cho các công ty xăng dầu, và các công ty xăng dầu tự nhiên được hưởng một cái số tiền từ trên trời rơi xuống bạc tỷ lần chứ không ít. Và như vậy nó sẽ đưa các đảng đối lập và đặc biệt là đảng xanh vào một cái thế là há miệng mắt quai, tức là tại sao anh không có xài cái số tiền đó cho dân mà anh chặn lại cái regulation này để làm cho các cái công ty xăng dầu nó phì thêm một chút xíu nữa. Tuy nhiên đảng xanh và đảng lao động vẫn chống đối cái chuyện này, là vì đảng xanh cho rằng sử dụng cái số tiền này cho cái quyền lợi của những cái người lái xe bằng cách là xây dựng thêm đường xá vân vân đó thì nó không có phù hợp, mà họ đòi hỏi số tiền gây được phải được chi dụng trong những cái lĩnh vực an sinh xã hội, thí dụ như cho người hưởng trợ cấp New Start hoặc là những cái thành phần già, hoặc là tài trợ cho những cái chương trình giáo dục vân vân.
Chính phủ thì vẫn nói là số tiền đó sẽ dùng vào việc xây dựng đường xá cho nó tốt, đó là phục vụ dân.
Đúng rồi, thì hai bên có cái quan điểm khác nhau về cái chuyện đó. Đảng xanh vẫn luôn luôn chủ trương bảo vệ môi trường, chứ không chủ trương xây dựng cái hệ thống cơ sở như là xây dựng đường xá, vì họ cho rằng cái điều đó nó càng phá hoại môi trường hơn chứ không có cái ích gì. Yeah. Trong khi đó, nhìn từ cái quan điểm của chính phủ liên đảng thì cái việc xây dựng infrastructure, tức là hạ tầng cơ sở bằng đường xá, cầu cống vân vân đó, nó sẽ làm cho cái nền kinh tế nó lưu thông được nhanh chóng hơn, và do đó nó gia tăng cái mức lợi tức của người dân một cách đáng kể hơn. Bên lao động cũng đã tấn công cái regulations này của chính phủ. Họ lập luận rằng là chính phủ Tony Abbott đã không dám đối diện với cái lá phiếu của Quốc hội mà bèn đánh lén, đánh du kích. Yeah. để mà đưa qua cái này. Thì ông Tony Abbott đã trả đòn một cách khá ngoan ngoãn, là ông nói ngày xưa khi các ông cầm quyền các ông cũng làm gì.
Thưa anh, bây giờ mình sang một cái chuyện khác mà có vẻ diễn ra một cách danh chính ngôn thuận hơn. Sáng sớm thứ Sáu thì Thượng viện đã thông qua dự luật về chương trình hành động trực tiếp. 2 ngày trước đó họ đã đạt được sự ủng hộ của đảng Palmer United. Thưa anh, chính phủ đã thương nhượng những gì để được sự ủng hộ của đảng Palmer United?
Vâng, như chúng ta đều biết cái chuyện thường thuyết về cái direct action, tức là các cái vấn đề về khí thải và thay đổi môi trường đó, là một cái chuyện dài. Nó đã kéo từ tháng này năm nọ cho đến cuối cùng Thượng viện đã thông qua với một cái tỷ số hết sức là suýt soát là 31-29, tức là 31 thuận và 29 chống. Trong đó những người hỗ trợ cho cái lập trường của chính phủ đó gồm có 3 nghị sĩ của đảng PUP, tức là Palmer United Party, cộng thêm 2 nghị sĩ độc lập nữa là Nick Xenophone và John Madigan. Nhiều đó cũng đủ tạo ra một cái đa số 31-29 để thông qua cái luật này ở Thượng viện. Và dĩ nhiên khi Hạ viện tái nhóm họp trong tháng 11 đây thì chắc chắn là nó sẽ được thông qua và trở thành đạo luật, vì ở Hạ viện thì chính phủ liên đảng đang nắm đa số. Tóm lược một cách khá tổng quát về cái chuyện này đó thì chúng ta thấy cái sự thỏa hiệp như thế nào để Thượng viện thông qua. Nếu mà cái đảng đối lập là đảng lao động và đảng xanh kết hợp với nhau để thành một khối biểu quyết á, thì chính phủ rất là khó ăn nếu không có được cái sự ủng hộ của các cái đảng nhỏ, trong đó có đảng Palmer United và các thượng nghị sĩ độc lập. Vì vậy sau khi mà được cái sự ủng hộ của thượng nghị sĩ độc lập này thì nó thông qua. Nhưng mà thông qua như vậy thì chính phủ phải trả cái giá gì? Như là cái tên gọi của cái đạo luật này là direct action đó, là đưa ra những cái phần thưởng bằng tài chính cho các cái công ty, cho các cái thương nghiệp để mà khuyến khích họ giảm bớt cái hiệu ứng của cái khí thải nhà kính. Nó giảm được cái khí thải nhà kính khoảng 5%. Thì cái điều đó cũng thuyết phục được cái đảng Palmer United và các thượng nghị sĩ độc lập để hỗ trợ cho cái chuyện này.
Nhưng mà những người chống đối người ta vẫn nói là một cái chuyện phi lý, một cái kế hoạch lại thưởng tiền, trả tiền cho những kẻ gây ô nhiễm nhiều nhất.
Thì rõ ràng nó không có một biện pháp nào nó có thể hoàn hảo hết. Không phải tôi lý luận để bên vực chính phủ, nhưng mà theo lời ông tổng trưởng về môi sinh Greg Hunt thì ông nói là cái chính sách này đó nó vừa đạt được một kết quả tích cực về cái việc bảo vệ khí hậu hay là thay đổi môi trường mà không cần phải có một cái biện pháp thuế má nào khác đánh vào người dân nữa. Tức là một mặt ông vẫn đạt được kết quả về cái việc bảo vệ môi trường, một mặt khác ông không cần phải đánh thuế thêm mà vẫn có đủ tiền để chi dùng cho cái đó. Dĩ nhiên là khi mà đưa ra những cái luận điểm này thì bên chính phủ cũng đã phải nhân nhượng cho các cái yêu cầu của các cái đảng nhỏ, trong đó một cái nhân nhượng đáng kể nhất là họ phải duy trì cơ quan Climate Change Authority, tức là một cơ quan hữu trách về cái sự thay đổi khí hậu, và giao cho cái cơ quan này nhiệm vụ là phải theo dõi, đề nghị ra những cái tiến trình về chương trình trao đổi khí thải ETS, tức là một Emission Trading Scheme mà từ lâu nay các bên vẫn còn bế tắc trong cái việc thương thảo với nó, và vì vậy cơ quan này nó sẽ có cái trách nhiệm để làm cái chuyện đó để các bên đều hài lòng.
Trong cái cuộc họp báo hôm chiều thứ Tư đó, khi mà bên chính phủ công bố cái việc đã đạt được thỏa thuận với đảng Palmer United đó, thì có ông Tổng trưởng Môi sinh Kirk Hunt, có ông Clive Palmer và có ông Bernie Fraser, chủ tịch của cái cơ quan đặc trách khí hậu thay đổi mà anh vừa nói, CCA đó. Cái vai trò của CCA thì như thế nào? Chính phủ họ đâu có muốn giữ lại cơ quan đó. Họ đã muốn bỏ rồi, nhưng mà bây giờ họ phải nhượng bộ đảng Palmer United, cho nên là họ giữ lại cơ quan đó trong vòng 18 tháng. Và họ cho biết là họ sẽ cung cấp đầy đủ funding cho cơ quan đó tới năm 2015, báo cáo lại cho chính phủ về mục tiêu sẽ cắt giảm lượng khí thải bao nhiêu trong năm 2020. Nhưng mà chính phủ nói chúng tôi sẽ không thực thi những cái đề nghị đó. Chẳng hạn như cơ quan đặc trách về khí hậu thay đổi đề nghị bây giờ anh phải giảm mức khí thải, anh phải giảm được 10%, thì làm sao?
Thật ra thì ở trong chính trị mọi cái cuộc mặc cả đều có cái giá phải trả và có cái thời hạn phải thực hiện. Một trong những cái điều kiện ông Palmer đưa ra để mà có thể bỏ phiếu theo cùng với chính phủ trong cái đạo luật này đó là phải duy trì cái cơ quan CCA để cho họ tiếp tục làm việc, để mà họ đưa ra một cái kế hoạch, là một cái đường đi cho việc mà giảm bớt khí thải. Thì dù là cái chiến thắng nó kéo dài có một ngày hay là chiến thắng nó kéo dài đến 18 tháng sau, và chúng ta cũng biết là một ngày trong cái chính trị nó rất là dài, thì đây là một cái sự nhượng bộ có tính cách đáng kể, mặc dù rằng là chính phủ đã nói trước là những cái recommendation, những cái đề nghị, những cái kiến nghị hay là những cái chương trình của cái cơ quan này đưa ra chưa chắc đã có tính cách ràng buộc và chính phủ có thể làm hay không làm, lúc đó thì tùy ý. Nhưng mà ít ra trong bây giờ thì họ đã phải chấp nhận cái sức ép từ phía các nghị sĩ độc lập và các cái đảng nhỏ của cái đảng.
Một điểm nhượng bộ nữa, ngoài cái việc là ở chính phủ hứa sẽ xem xét lại cái chương trình trao đổi khí thải, nhưng mà ông Craig Hunt nói là chính phủ sẽ không thực thi. Không thực thi mà xem lại để làm gì?
Cái ngôn từ của các chính trị gia đôi khi mình phải hiểu được 3-4 nghĩa, Phương Hoàng. Dù là đã phải nhượng bộ, khi mà nói đến nhượng bộ đó có nghĩa là mình phải lùi một bước để đạt được cái mục đích của mình, còn cái chuyện lùi một bước mình có tiến được 2 bước hay không là cái chuyện nó thời gian và tương lai nó sẽ trả lời. Tuy nhiên ông Greg Hunt đã nói trước cái điều đó, và vì nói trước cái điều đó nó sẽ gây ra thêm nhiều cái áp lực cho chính phủ trong những cái thời gian sắp tới, và vì vậy trong thời gian sắp tới họ sẽ rất là khó có thể đưa ra những cái dự luật có tính cách nghiêng ngửa về cái sự ủng hộ của các bên, và khi đó các cái đảng nhỏ cũng như là các cái nghị sĩ đối lập càng có thêm cái sức nặng khi mà họ mặc cả với chính phủ về những cái lá phiếu của họ.
Người ta đã nói về chuyện ông Clive Palmer quen quắt 180 độ. Hồi trước thì ông nói là cái direct action đó là hopeless, là hao tốn mà không mang lại kết quả gì hết. Còn bây giờ thì ông biện minh rằng là chính phủ cũng đã nhượng bộ tới 15 khoản đòi hỏi của đảng ông, rồi có 4 điểm sửa đổi mà thượng nghị sĩ Nick Xenophon nêu ra. Cho nên là cái Direct Action Plan hôm nay khác xa với cái kế hoạch lúc mà ông chống đối. Nhưng mà đảng lao động với đảng Green đó thì chửi ghê lắm.
Dĩ nhiên là đảng lao động và đảng xanh luôn là chống đối cái chuyện này, bởi vì nó không phải là những cái sáng kiến do họ đưa ra, và cũng không phải là những đồng tiền mà thu được từ những cái sáng kiến này nó được phục vụ cho những mục tiêu mà họ yêu cầu. Nhưng mà chúng ta nhắc lại cái lời của ông Palmer cách đây chỉ vài tháng thôi thì chúng ta đã thấy là một cái sự thay đổi về mặt quan điểm chính trị gần như là toàn diện, và nó cũng không có nằm ngoài cái lời tôi vừa trình bày, đó là yes, một ngày trong chính trị có thể rất là dài. Huống chi là 3-4 tháng nay thì cái thái độ của ông Palmer không có làm cho ai ngạc nhiên. Nhưng mà ông có những cái lý giải của ông có những cái biện minh rằng là tại sao lúc trước tôi phản đối, bây giờ tôi chấp nhận. Bởi vì như cái lời thuyết phục của chính phủ thì những cái đồng tiền này nó sẽ tránh được một cái thuế rất là nặng, và cái thuế đó để nhằm những cái mục đích bên đảng Palmer đòi, và như vậy song phương lưỡng lợi, anh vui mà tôi cũng vui, và vì vậy nó sẽ không có cái gì mâu thuẫn trong cái việc mà hôm qua anh chống tôi và ngày nay anh thuận với tôi.
Thưa anh, bây giờ mình sang một đạo luật nữa cũng đã được thông qua. Thưa, chính phủ gấp rút đưa ra cái dự luật Foreign Fighter Bill có phải là vì hai vụ? Thứ nhất, cái vụ chiến binh IS gốc Úc đó, chụp hình với lại đứa con trai, ông ta mới có 7 tuổi, cầm cái thủ cấp của một người lính Syria. Và vụ thứ nhì là vụ anh thanh niên Abu Khaled mới có 17 tuổi, lên video hăm he 50.000 nước đánh IS cũng không sao, tại vì họ có Allah. Và thứ nhì là ông Tony Abbott cũng dùng Obama hãy liệu hồn, coi chừng sẽ bị thanh toán.
Trước hết có một cái danh từ ở trong cái đạo luật này mà chúng ta cần phải làm rõ nghĩa. Cái đạo luật nó có tên là Foreign Fighter Bill, tức là đạo luật về những chiến binh ngoại quốc. Cái chữ ngoại quốc này thì nó áp dụng cho Syria chứ không phải là áp dụng cho Úc hoặc là cho Mỹ gì hết. Vì tất cả những cái chiến binh đó, nếu mà là công dân Úc, công dân Mỹ mà chiến đấu ở Syria sẽ bị coi là chiến binh ngoại quốc. Đạo luật này có 3 cái điểm chính mà chúng ta cần phải để ý. Tức là bất cứ ai hỗ trợ hoặc khuyến khích hoặc phổ biến những tài liệu hoặc là cái hành động về khủng bố sẽ bị coi như là một cái tội. Thứ nhì là các cơ quan an ninh sẽ có những cái thẩm quyền một cách mạnh mẽ, rộng rãi và trực tiếp hơn. Và cái thứ ba là chính phủ liên bang cũng có thẩm quyền tuyên bố những cái nước nào hoặc là những cái vùng nào ở nước ngoài bị coi như là cái vùng cấm đến đối với dân Úc. Cả ba cái điều này nó không có gì xa lạ với chúng ta cả, và có lẽ là trong một cái bối cảnh như là Phượng Hoàng giới thiệu ở trong cái phần đầu đó thì nó càng thấy rõ hơn là cái sự mà chấp thuận của Quốc hội đối với ba cái chuyện này không phải tranh cãi lắm giống như là những cái dự luật khác.
Dạ vâng, lao động chấp thuận rất là dễ dàng hả anh hả?
Vâng, nói đến cái vấn đề an ninh quốc gia thì cái sự khác biệt về chính kiến giữa các đảng phái trở thành lu mờ, và mọi người sẽ phải vì cái quyền lợi tối thượng của quốc gia mà bỏ phiếu theo lương tâm của họ chứ không phải bỏ phiếu theo cái đường lối của đảng.
Thưa anh, nhưng mà cũng có chuyện là trước đó hôm thứ Ba đó thì một cái ủy ban gồm cả hai đảng đã đặt cái vấn đề là những cái điều khoản ở trong đạo luật này không có tương hợp với lại nhân quyền.
Thủ tướng Tony cũng đã có nhiều lần phát biểu trước đây để mà biện minh cho đạo luật này, vì ông cho rằng là cái sự quân bình giữa cái quyền tự do của công dân và sự an toàn của cái nền an ninh quốc gia nó phải được cân bằng với nhau trong bối cảnh mà nước Úc đang bị những cái nguy cơ đe dọa khủng bố. Thì rõ ràng cái lời đó một cách nào đó đã thỏa hiệp giữa hai cái yếu tố trên, một bên là an ninh quốc gia và một bên là cái sự xâm phạm về dân quyền. Chúng tôi chưa nói đến nhân quyền nữa của người dân Úc. Thì rõ ràng nếu mà hồ sơ cá nhân của mình bị theo dõi ở trong Internet hoặc là trong điện thoại hoặc là trong mobile phone chẳng hạn, thì đó là một sự xâm phạm đến cái quyền tư ẩn của con người. Và điều đó khó thể chấp nhận ở trong một xã hội dân chủ và tự do như ở Úc. Nhưng mà nhân danh cái an ninh quốc gia thì họ không thể làm gì khác. Sắp tới đây thì ông Bộ trưởng Truyền thông Malcolm Turnbull sẽ tranh cãi trước Quốc hội về một cái điều tương tự như vậy. Nhiều nhà bảo vệ nhân quyền đã nói rằng là cái này nó đã hy sinh, nó đã thủ tiêu nhiều cái điều khoản trong cái quyền con người của dân Úc, và do đó họ chống đối một cách rất là mạnh mẽ. Vì cái lý do duy nhất là họ nói rằng là một khi cái đạo luật này được đưa ra thì không bao giờ chính phủ lấy lại được, và cái sự cân bằng đó trong cái bối cảnh hiện bây giờ có thể sẽ bị áp dụng mãi mãi, dù cho rằng ngày mai, ngày mốt, năm sau, năm nữa cái sự đe dọa của khủng bố không còn nữa.
Dạ vâng, xin thay mặt thính giả SBS Radio cảm ơn anh Lưu Dân và hẹn lại tuần tới.
Vâng, xin chào Phương Hoàng và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.